If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Và khách mời trò số đầu tiên của Cơm áo gạo tiền là Leadership Coach Anna Ngọc Lê.
Xin được chào Bích Ngọc và xin chào quý thính giả của chương trình SBS Việt ngữ với số đầu tiên của Cơm áo gạo tiền.
Hôm nay thì chủ đề Bích Ngọc muốn mang tới cho quý vị đó là phụ nữ xây dựng nguồn thu nhập thụ động và làm chủ về tài chính. Thì trước khi chúng ta mở đầu cái tiết mục này thì Bích Ngọc muốn đưa đến quý thính giả một vài cái con số đáng chú ý. Đó là theo một cái nghiên cứu của trường đại học Monash thực hiện vào năm 2020 thì phụ nữ tại Úc về hưu với số tiền hưu bổng ít hơn nam giới là 42%. Một con số rất là lớn. Và tại Úc thì phụ nữ trên 50 tuổi là cái nhóm lớn nhất trong cái số những người vô gia cư. Khi mà chúng ta nhìn thấy những người vô gia cư thì hầu hết con số lớn đó là những người phụ nữ trên 50 tuổi. Cái điều đó cho thấy cái khoảng cách về lương và cái việc mà người phụ nữ họ phải nghỉ sinh con rồi họ làm những cái công việc mà không được trả tiền trong cái thời gian mà họ ở độ tuổi lao động, nó dẫn đến cái việc đó là khi họ về hưu, cái tiền hưu bổng của họ rất là thấp. Và Bích Ngọc hy vọng là trong cái chương trình này thì Coach Anna Ngọc Lê sẽ mang lại cho chúng ta những cái tư duy đúng đắn về đầu tư và tiền bạc. Thì khi mà Bích Ngọc chia sẻ những con số vừa rồi thì Coach Anna Ngọc Lê chỉ có cái suy nghĩ gì ?
Những con số này đối với mình thì nó không có lạ. Và nó cũng là một trong những cái điều mà khiến cho bản thân của Anna là luôn luôn ở trong tư thế chuẩn bị. Luôn luôn ở trong tư thế chuẩn bị để cho cái việc mà mình ở cái độ tuổi 60, 70 mình không lệ thuộc con cái. Những gì mà Anna làm bây giờ cũng là như vậy, để cho các bạn trẻ nếu như không có biết được những điều mà ngày xưa tuổi 20, 30 Anna không biết á, thì bây giờ mình đem những cái thông tin đó cho các bạn để các bạn có thể chuẩn bị sớm hơn. Mà những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai bao giờ nó cũng sẽ lớn hơn và vượt ngoài cái năng lực hiện đang có của mình. Tư duy chuẩn bị đó đó là một cái tư duy rất là quan trọng. Khi mình nghe con số đó thì buộc mình phải ở trong cái tư thế là giật mình. Thì rất là may là Anna trong những năm gần đây á, tiếp cận với rất nhiều bạn trẻ và các bạn đã có một tư thế chuẩn bị rất là tốt. Có những bạn trẻ ở cái độ tuổi 29-30 là đã tự do tài chánh rồi. Họ đã có thể xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động để có thể tự do tài chánh và có thể sống chọn lựa, chứ không phải là sống bị ràng buộc rồi. Thì tư duy và tư tưởng của thế hệ mới nó đã rất là khác với cái tư duy của thời của mình. Mình chưa có đủ cái điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin đại chúng như bây giờ. Cái tuổi 20 của Anna là không có Internet. Năm 1999, 98-99 mới lần đầu tiên có Hotmail, là bắt đầu nói với nước ngoài. Khi mà cái thời mà điện thoại di động rồi, bất cứ lúc nào mình cũng có thể tiếp cận được cái thông tin hiện đại nhất, thì nó đã đánh thức trong mình một cái tư tưởng là về thu nhập thụ động có thể làm ra được nè, cách thức để có thể chuẩn bị những cái tài sản cho tương lai, cho chính mình và cho con cái của mình, và đặc biệt là để lại một cái tư duy tài chánh cho con cái cháu chắt của mình và thế hệ sau của mình đó. Nó đã trở thành hiện thực rồi, chứ nó không còn như ngày xưa là phải rất là giàu có, phải có ông bà cha mẹ để lại tài sản thì mình mới hy vọng là mình có cái gì đó. Không còn cái lối suy nghĩ như vậy nữa. Ngày xưa là mình nói là phải là sinh ra trong một gia đình quý tộc gì đó thì mới kỳ vọng là có thể có tài sản thu nhập thụ động. Nhưng mà thời đại bây giờ thì nó không phải như vậy nữa. Cho nên những con số mà Bích Ngọc đưa ra thì nó rất là có giá trị. Nếu như con số này mà được nhiều người nghe đến, biết đến để họ bắt đầu giật mình và đánh thức cái mong muốn mình phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó, phải chuẩn bị bản thân mình cho tương lai, thì Anna nghĩ là nó vô cùng giá trị.
Bích Ngọc lựa chọn phụ nữ, nhóm đối tượng đầu tiên để chia sẻ trong tiết mục Cơm áo gạo tiền. Đó là vì chúng ta thấy là phụ nữ thường là những người chăm sóc, chúng ta làm những công việc không trả tiền trong gia đình, lui về nhà để làm việc nội trợ, đưa đón con cái. Và chúng ta dành hoàn toàn tin tưởng vào cái người phối ngẫu của mình trong cái việc kiếm tiền, hầu như là có rất ít kiến thức về tài chính. Do vậy, cái việc mà trang bị cho mình những cái kiến thức tài chính đúng đắn, tư duy đúng về tiền bạc á, nó rất là quan trọng để giúp cho phụ nữ trước mắt á, là chúng ta có thể chủ động và lo cho cuộc sống của mình. Sau này thì chúng ta có thể hướng đến cái cuộc sống tự do về tài chính như cô Anna Ngọc Lê trình bày. Thì lúc nãy chị Anna Ngọc Lê có nhắc đến một cái cụm từ, đó là thu nhập thụ động. Thì đó cũng là cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi kỹ hơn ngày hôm nay. Bởi vì rõ ràng là làm việc tự do hoặc là làm việc bán thời gian, part time, là một cái khái niệm rất là phổ biến tại Úc đối với những cái gia đình trẻ, mà đặc biệt là có con nhỏ. Khi mà người vợ thường chịu cái trách nhiệm mình chăm sóc, mình đưa đón con cái để người chồng, cái người phối ngẫu còn lại yên tâm làm việc. Làm sao ở nhà mà mình vẫn có thể tạo ra, chủ động tạo ra được cái nguồn thu nhập? Thì chị Anna Ngọc Lê có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái khái niệm này.
À, biết ơn câu hỏi của Bích Ngọc về thu nhập thụ động là một cái khái niệm mà Anna tiếp cận cách đây khoảng 6-7 năm thôi. Trước đây thì mình chỉ nghĩ tới chuyện tiết kiệm đầu tư hoặc là tiền lương, đúng không ạ? Chứ mình đó cũng chưa có phân biệt được thu nhập như thế nào là nguồn thu nhập thụ động hay là thu nhập chủ động. Thì cái sự phân biệt đó mình không hề biết và không được dạy ở trường luôn á. Thì cách đây 6-7 năm do nhân duyên mà Anna được giới thiệu đến những cái quyển sách cho mình cái tư duy tài chính hoàn toàn mới. Cho dù là Anna là cử nhân tài chánh, nhưng mà cử nhân tài chánh của mình ngày xưa là học về cách để tiết kiệm, cách đầu tư, cách hoạch định tài chánh vân vân. Nhưng mà theo kiểu của nếu mình đi có công ty thì mình sẽ hoạch định tài chánh như thế nào, đầu tư ra sao. Còn nếu như mình đi làm công thì mình sẽ tính tới chuyện là làm ra lương rồi về thì mình sẽ chi tiêu như thế nào. Chỉ có như đó thôi, áp dụng cái kỹ năng tài chánh của mình như đó. Nhưng mà khi mà tiếp cận được cái tư duy tài chánh là không phải là tính cái lúc mà sau khi có tiền mình làm gì với tiền, mà là phải tính cách tạo ra tiền như thế nào. Thì cái tư duy tài chánh mà tạo ra như thế nào, thì cái những quyển sách mà cho Anna cái tri thức đó chính là con người ở trên cái xã hội này nha, tổng thể xã hội này chỉ có hai cái phương thức chính để tạo ra thu nhập, đó là chủ động hoặc là thụ động. Và chủ động có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải bỏ giờ, mình phải có mặt thì cái nguồn thu nhập nó mới ra. Ví dụ như là mình đi làm, hãy đi làm thì có lương, nghỉ làm là hết lương. Người ta gọi là thu nhập chủ động, tức là dành thời gian và công sức của mình. Hay là mình mở một cái tiệm nó nhỏ ha, mình còn 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 quản lý cái tiệm thì còn tiền, mình đóng cửa tiệm thì hết tiền. Đó là cái nguồn thu nhập chủ động. Nhưng mà cái nguồn thu nhập thụ động thì nó lại khác. Nó sẽ đến từ một cái nguồn mà có mình hay không có mình, bỏ thời gian hay công sức thì vẫn có cái dòng tiền nó đến thường xuyên. Chứ không phải là nếu mình bán ra một lần rồi có cái khoản tiền thì đó không phải là thu nhập thụ động. Ví dụ như mình có một cái căn nhà rồi mình bán cái nhà đó ra, sau đó mình lấy tiền mình xài từ từ thì không phải là thu nhập thụ động. Mà nó phải là một cái nguồn liên tục đến cho mình hàng tháng, hàng tuần, hàng năm gì đó. Mà là một cái khoản lợi tức nó đến từ một cái nguồn thu nhập mà cho dù có mình hay không có mình nó vẫn có. Thì đó là thu nhập thụ động. Thì muốn có được nó phải làm như thế nào thì hôm nay thì có lẽ là trong thời lượng buổi chia sẻ của mình thì chưa chưa phải lúc để mình nói là cái cách để làm ra nó như thế nào. Nhưng mà cả nhà có thể hình dung những cái ví dụ như là mình có thể có một căn nhà hay hai căn nhà hay ba căn nhà cho thuê, thì mình hàng tháng là mình sẽ có thể thuê agent kiểm soát cái nguồn thuê đó, và mình cũng không cần có mặt, mình chỉ cần chi trả một khoản tiền cho agent rồi sau đó là tiền cứ thế vào tài khoản của mình hàng tháng như vậy, thì đó là nguồn thu nhập thụ động. Hay là mình có một khoản tiết kiệm rất lớn và hàng tháng mình thu lại lợi tức thì đó là nguồn thu nhập thụ động. Nó có thể ổn định nhưng cũng có thể không ổn định. Đó là những nguồn thu nhập thụ động truyền thống. Nhưng trong thời đại điện tử nó có còn những cách tạo ra thu nhập thụ động khác nữa. Như ngày nay người ta làm kênh YouTube cũng tạo thu nhập thụ động. Người ta có thể tạo ra một mạng lưới cũng tạo thu nhập thụ động. Có rất là nhiều cách để tạo thu nhập thụ động trong cái thời đại ngày nay. Khi mà e-commerce, kinh doanh điện tử nè, các mạng xã hội, ví dụ như người tạo ra Uber, người ta tạo ra thu nhập thụ động cho chính họ, thì họ có mặt hay không có mặt thì họ cũng có cái nguồn thu nhập đến. Họ tạo ra một hệ thống mạng lưới rồi họ kết nối những hệ thống vào trong đó, họ thuê tất cả mọi người làm cho họ và họ có thể ngồi đó và hưởng cái nguồn thu nhập thụ động. Rất là nhiều cách khác nhau, Nhưng mà đặc biệt trong gia đình người phụ nữ ngày nay còn có thể có một cách thu nhập thụ động từ những cái vật dụng sử dụng ngay trong nhà của mình. Có một quyển sách mà Anna đọc được đó là Household Gold. Đó là một quyển sách rất là tuyệt vời. Là vàng ngay trong những cái sản phẩm tiêu dùng trong gia đình của bạn. Đó chính là cái nguồn thu nhập thụ động. Mà kết mình làm như thế nào để biến nó thành thu nhập thụ động, đó là một cái bí quyết rất là đặc biệt.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thu nhập thụ động có thể là đến từ cái nguồn vốn ban đầu nó rất là lớn, như việc chúng ta đầu tư bất động sản, hoặc nó đến từ những cái số tiền nó rất là nhỏ mà chúng ta có thể hoàn toàn để dành ra mỗi ngày để bắt đầu cho cái nguồn đầu tư đó. Thì cái nguồn đầu tư thụ động nó rất là phổ biến, nó đến từ những cái người mà làm công ăn lương rất là bình thường, tức là tất cả chúng ta đều có thể bắt đầu có cái nguồn đầu tư thu nhập thụ động nếu như chúng ta chỉ là những cái người đi làm công ăn lương. Và cái điểm chung đó là, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ rất là sớm, khi mà chúng ta càng trẻ càng tốt, chọn những cái kênh an toàn, có thể đó là những cái cổ phiếu, những cái share fund, và chúng ta liên tục bỏ vào một cái số tiền mỗi tháng, mỗi tuần, một cái số tiền nó có thể nó nhỏ thôi, nhưng mà nó liên tục, consistent, nó nhất quán trong một cái khoảng thời gian dài, để chúng ta có thể hưởng được cái benefit, cái lợi ích từ cái lãi kép, để từ đó chúng ta có cái nguồn thu nhập trong cái tương lai. Khi mà mình nói đến nguồn thu nhập thụ động, thì mình cần phải có những cái tư duy đúng đắn nào.
Biết ơn Bích Ngọc, đây là một trong những cái điều mà Anna rất là tâm đắc khi mà được Bích Ngọc hỏi câu hỏi này. Bởi vì Anna nhìn thấy ở ngoài kia có quá nhiều những cái rao giảng, những cái quảng cáo. Bạn có thể tạo ra con số 6, six figure income trong vòng 90 ngày. Hay là bạn có thể ngay lập tức không cần làm gì mà bạn có thể tạo ra một nguồn thu nhập thụ động là một con số rất là lớn, 6-70 ngàn trong vòng 3-4 tháng hay 6-7 tháng. Thậm chí là còn kêu trong 10 ngày bạn sẽ làm được điều này. Thì Anna thấy rằng cái những cái điều này nó dĩ nhiên là nó sẽ thu hút sự chú ý của con người. Tại vì ai cũng sẽ rất là muốn là trồng cái gì đó cho nó ra nhanh. Ai cũng thích ít làm mà lại hưởng nhiều hết đó. Thì Anna nhìn thấy như vậy. Nếu như một người mà mình cho họ một cái trúng số đi. Có rất là nhiều câu chuyện á, một người trúng số rồi một số tiền rất là lớn đột ngột xuất hiện. Thì cho họ một số tiền hàng triệu đô đi. Thì họ sẽ... một cách nào đó vài năm sau họ cũng quay trở lại con số không. Một người mà người ta đang đi ăn, ví dụ như người ta đang làm một công việc mà hàng tháng kiếm chừng 30-40 ngàn đô đi ha, cái mindset, cái tư duy của họ, người ta sẽ vận hành cái tổng tài sản của họ trong vòng vài chục ngàn đô á, đột nhiên họ có hàng triệu đô, thì vài tháng sau hay là năm sau cái tổng số tiền triệu đô nó cũng sẽ rớt trở xuống lại ở cái mức tư duy tài chánh ban đầu của họ thôi. Cho nên á, một người muốn xây dựng một cái tài sản để tạo ra thu nhập thụ động hàng tháng là 50-60 ngàn đô đi, để mình có thể thay thế cái tiền lương đang đi làm, thì người đó phải tạo ra một cái tài sản tương đương với khoảng 3 triệu đô. Một cái tài sản tương đương khoảng 3 đến 5 triệu đô thì mới có thể tạo ra được cái thu nhập thụ động khoảng 50-60 ngàn đô một năm. Cho cái nhà thuê, nếu mà có một căn nhà ở Úc 1 triệu đô cho thuê, thì sau thuế, sau tất cả mọi thứ, thì chỉ còn khoảng chừng mười mấy ngàn đô, 15-20 ngàn. Nếu như người ta biết flip cái property á, thì người ta sẽ tạo một cái portfolio khoảng 3-5 triệu, thì có thể tạo ra một cái thu nhập thụ động tương đương khoảng 30-40 ngàn, 40-50 đến 50, tùy theo cái tư duy và trình độ. Vậy thì á, muốn tạo ra được một cái nguồn tài sản, tạo thu nhập thụ động như vậy, buộc cái tư duy của con người phải làm việc với cái mức độ tài sản 3-4 triệu đó. Chứ không thể có tư duy làm việc với một con số là vài trăm ngàn mà có thể nắm giữ một cái tài sản lớn như vậy và làm ra tiền liên tục được. Nên cái hành trình mà từ một cái người có cái tư duy là nhỏ mà trở thành một tư duy lớn, nó đòi hỏi sự thay đổi tư duy. Và sự thay đổi này nhanh hay chậm là tùy vào đối tượng đó muốn thay đổi thì mới thay đổi được. Việc thay đổi tư duy nó cần thời gian. Còn nhanh hay chậm tùy theo đối tượng. Đối tượng nó khao khát rất là lớn thì họ sẽ đi tìm cách. Khi mà tìm cách đó, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ cầu thị, họ sẽ khiêm tốn, họ sẽ học hỏi, họ sẽ muốn là tôi có cái tư duy tài chánh của triệu phú. Thì cái người triệu phú mà đến giúp đỡ tôi sẽ lắng nghe từng lời từng chữ để tôi học hỏi cho được. Còn một người không có khao khát đó thì người ta có đem tư duy đến người ta cũng không tiếp nhận. Hoặc là tiếp nhận và không nghe và nghi ngờ vân vân. Tại vì mình chưa bao giờ từng có cái tư duy tài chánh của một triệu phú. Nên khi một người triệu phú đến nói chuyện với mình về tư duy tài chánh triệu phú thì mình sẽ dội liền. Mình dội, mình không tiếp nhận.
Không cảm thấy nó phù hợp với mình hay là mình
Đúng
sẽ
rồi.
không làm được.
Không làm được rồi đủ thứ sợ hãi và có một nỗi sợ á, người ta thường nói là sợ thất bại. Nhưng mà Anna thấy rằng á, cái nỗi sợ thành công nó còn lớn hơn cả nỗi sợ thất bại. Và để vượt qua cái nỗi sợ bên trong của mình rồi những cái hoang mang, nghi ngờ mình, nghi ngờ người, vượt qua những cái đó cần rất nhiều thời gian để có được một cái tư duy ở cái tầm đó thì mới mong có được cái thu nhập thụ động đó. Thì cái khoảng thời gian này á, một người mà thực sự khát khao thông thường có thể thay đổi trong vòng 3 đến 5 năm. Còn khát khao dữ dội thì có thể thay đổi trong vòng 2 năm. Rồi trong vòng 2 năm đó cũng phải có những hành động cụ thể để có được sự thay đổi triệt để. Thì rất là nhiều người á sẽ bỏ cuộc vào cái thời điểm chừng 2-3 tháng để cho nên cuối cùng là không gặt hái được. Thì cũng như một người nông dân thôi. Trồng hành thì rất nhanh, vài ba tuần là có thể gặt. Còn trồng một cái cây đại thụ thì buộc phải chờ tới 5 năm, 10 năm. Trồng sầu riêng mà đòi hái trong vòng 3 tháng là không được rồi. Nếu không? Mà nếu mà trồng sầu riêng đến năm thứ 15, 16 trở đi người ta đâu còn chăm sóc nhiều đâu. Còn trong cái việc tạo thu nhập thụ động ngày nay á, con số của các chuyên gia đưa ra và rất là nhiều câu chuyện thành công, hàng triệu câu chuyện thành công trên thế giới chứ không phải là chỉ một hai câu chuyện thành công, hàng triệu câu chuyện thành công trên thế giới á, đã đưa ra một con số là 5 đến 10 năm. Từ không có gì, từ một người cộng làm công ăn lương và xây dựng thêm một nguồn thu nhập mới nữa bên cạnh công việc của mình thì người ta bỏ ra một ngày chừng vài giờ sau khi đi làm thay vì là xem tivi hoặc là làm những cái thú tiêu khiển không có tạo ra tài chánh thì mình dùng thời gian đó để tạo thêm một cái nguồn tài chánh bằng cách thay đổi tư duy của mình. Thay đổi tư duy đó có thể dành vài giờ trong một ngày hoặc là vài giờ trong một tuần, trong một khoảng thời gian đủ lâu thì nó sẽ có thể có thay đổi triệt để.
Tạo cái nguồn thu nhập thụ động có thể thông qua cái việc mà chúng ta đầu tư với nhiều những cái kênh khác nhau, có thể là nhỏ hoặc là lớn, đòi hỏi cái sự kiên trì. Và cái quá trình này á, như chị Anna Ngọc Lê vừa mới chia sẻ, giống như là trồng cây ăn quả lâu năm á, phải chờ một cái thời gian tương đối dài. Nhưng mà cái quả ngọt mình thu về thì nó rất là xứng đáng với cái công sức bỏ ra. Và khi mà mình nhận được cái thành quả đó, như cái con số trung bình đó là từ 5 đến 10 năm á, thì những cái nhà đầu tư chúng ta có thể thảnh thơi hoặc là an nhàn trong khi cái dòng tiền đó nó vẫn sinh sôi, và chúng ta có thể bắt đầu đầu tư ngay từ hôm nay, bất kể là cái hoàn cảnh của mình như thế nào, cái hoàn cảnh tài chính như thế nào. Và những cái bước nhỏ mình làm hôm nay thì nó sẽ dẫn đến những cái sự an toàn và vững chắc về tài chính trong cái tương lai. Và trước khi để chúng ta kết thúc cái tiết mục cơm áo gạo tiền số đầu tiên này, nói về cái mindset, những cái thay đổi về tư duy cho phụ nữ trong cái việc làm chủ về cái tài chính, chị Ngọc có một cái chia sẻ nào, những cái tư duy mà nó có thể ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta?
Anna nghĩ là tất cả chúng ta đều có một cái sự khởi đầu ở ngay cái thời điểm hiện tại và nó đều đúng, đúng đối với mình cho tới ngày hôm nay, cho nên nó có được cái thành quả trong cuộc sống của mình cho đến ngày hôm nay. Ví dụ như nếu như mình có tư duy rằng tôi là phụ nữ yếu đuối cho nên tôi cần phải nương tựa chồng và nó không sao cả. Nếu như mình có một người chồng đủ tin cậy để nương tựa trọn đời. Nhưng nếu như mình có cái sự nương tựa chồng nhưng mà mình cũng có thể nương tựa vào mình thì nó vẫn là tốt hơn, phải không ạ? Thì mình có thể hoàn toàn cải thiện. Và chính bản thân mình cũng vậy, khi mà mình di cư đến một đất nước khác thì có rất là nhiều điều để mình phải học hỏi và thay đổi và nó làm cho mình cũng rất là sợ hãi, nó làm cho mình cũng rất là lo lắng liệu mình có đủ sức để đương đầu với cuộc sống ở đây hay không, mình có đủ sức để học tập và kết nối và phát triển ở cái xã hội mà rất là khác mình, văn hóa khác mình, ngôn ngữ khác mình hay không. Chấp nhận là mình chưa biết và mình sẽ học để mình biết, và một người chấp nhận là mình chưa biết và đứng chân tại chỗ là mình chưa biết, là mình chưa biết luôn. Chỉ khác ở chỗ là một quyết định thôi. Thì cái quyết định lớn đó đó là cái điều quan trọng nhất mà Anna nghĩ là nếu mà chị em phụ nữ mình có thì không có chuyện gì có thể ngăn trở mình được. Bởi vì sao? Nếu mà mình có thể mang bầu, đẻ con, trải qua tất cả những cái đau đớn, những cái khó khăn của cái việc làm mẹ thì không có một cái chuyện gì khác mà lại có thể là làm khó mình được hết á.
Làm chủ về tài chánh. Dạ vâng.
Làm chủ tài chính, hãy mà vui vẻ đẻ, người ta hay kêu là vui vẻ đẻ ra tiền, mình có thể học vui vẻ trước ha, những cái đó mình làm được hết. Sao vui vẻ thường cách tạo những mối quan hệ rất là tốt đẹp, và con đường mà Anna đi á là luôn luôn là nhờ các mối quan hệ. Thực ra mình không biết cái gì hết, cái tự nhiên mình có một mối quan hệ, cái mối quan hệ đó kết nối với mình một tri thức, cái mình nhận ra ồ cái tri thức này là cái mình chưa có nè, và cái mối quan hệ đó dẫn dắt mình đến những mối quan hệ khác. Và cho đến ngày hôm nay Anna có được một cái hệ thống mối quan hệ để cho mình có được cái niềm tin vào bản thân như vậy là nhờ cái hệ thống mối quan hệ đằng sau lưng của mình, để mình có thể không biết gì là mình có thể hỏi, và mình đủ độ tin cậy, những cái mối quan hệ đó đủ tin cậy để cho mình có biết, có thể nói là cái em không biết này nè, em xử lý như thế nào, thì có ngay một cái đối tượng là giúp em cái chuyện này đi. Và chỉ một mình thì có thể là mình sẽ cảm thấy bí, mình cảm thấy là đuối, mình cảm thấy là không có giải pháp. Nhưng khi mình có nhiều mối quan hệ thì sẽ có rất là nhiều giải pháp. Vui vẻ đẻ ra tiền, mà mình đẻ ra con được thì đẻ ra tiền được cái nhà.
Rất là cảm ơn một cái thông điệp của chị Anna đến thính giả trong ngày hôm nay, cơm áo gạo tiền số đầu tiên.
À, biết ơn Bích Ngọc rất là nhiều.
Anna đang có một cái đam mê và cũng là một cái sứ mệnh để hỗ trợ cho rất là nhiều phụ nữ cũng như nhiều gia đình, đặc biệt là người di cư á, sống ở các quốc gia đến Úc á. Mình có một cái niềm tin rằng á, mình đến đây mình sống thì mình cũng phải mang giá trị, mình tạo giá trị, và một trong những cái giá trị mà mình có thể tạo ra đó là sự thịnh vượng về mọi mặt, và đặc biệt là thịnh vượng về tài chính, nó sẽ mang đến một cái vị trí trong xã hội.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.